Chào mừng các bạn đến với Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về thời kỳ dựng nước của các vua Hùng và An Dương Vương. Tôi thì luôn tò mò về nguồn gốc của An Dương Vương. Anh ấy là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại thay thế vua Hùng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những bí ẩn này với khách mời đặc biệt của chương trình hôm nay, giáo sư sử học Trần Văn Nam.
Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả. Câu chuyện về An Dương Vương thú vị lắm đấy nhé. Tôi nhớ có lần điền dã ở vùng núi phía Bắc, được nghe người dân kể lại những câu chuyện truyền miệng về An Dương Vương khác hẳn với những gì được ghi chép trong sử sách. Ngọc Mai nghĩ sao về giả thuyết An Dương Vương là người gốc Ba Thục?
Thật ra thì tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Giáo sư Nam, sách sử đều ghi là An Dương Vương là con vua Thục mà.
Đúng là nhiều thư tịch cổ ghi chép như vậy, nhưng điều này lại mâu thuẫn với một số sự kiện lịch sử. Nước Thục đã bị nhà Tần diệt từ rất lâu trước khi An Dương Vương xuất hiện. Vậy thì con vua Thục này là ai? Làm sao có thể vượt hàng ngàn dặm để đến Văn Lang?
Ồ, vậy là những ghi chép đó chưa chắc đã chính xác. Điều này thú vị quá. Vậy theo giáo sư, An Dương Vương thực sự là ai?
Nhiều nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng An Dương Vương không phải người Ba Thục xa xôi, mà là thủ lĩnh của một liên minh bộ lạc người Tây Cổ, gọi là Tây Âu, ở vùng núi phía Bắc. Trung tâm là Cao Bằng ngày nay. Có một truyền thuyết rất hay về chín chúa tranh vua của người Tày, kể về Thục Phán, chính là An Dương Vương, đã dùng mưu trí để thống nhất các bộ lạc này.
Chín chúa tranh vua, nghe hấp dẫn quá. Giáo sư có thể kể rõ hơn về truyền thuyết này được không?
Tất nhiên rồi. Chuyện kể rằng Thục Phán là con của Thục Chế, vua nước Nam Cương. Sau khi cha mất, Thục Phán lên ngôi, dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã khéo léo chinh phục chín vị chúa mường khác, xây dựng Nam Cương hùng mạnh. Sau đó, ông dẫn quân đánh bại Văn Lang, hợp nhất lãnh thổ và lập ra nước Âu Lạc.
Thật sao? Vậy là Âu Lạc được hình thành từ sự kết hợp giữa hai bộ lạc Văn Lang và Tây Âu?
Chính xác. Cái tên Âu Lạc cũng đã thể hiện điều đó. Âu chỉ người Tây Âu, còn Lạc chỉ người Lạc Việt. Sự hợp nhất này không chỉ là về lãnh thổ, mà còn là sự hòa quyện văn hóa giữa hai bộ tộc.
Điều này thật bất ngờ. Vậy còn những câu chuyện về việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa, Mị Châu, Trọng Thủy thì sao? Liệu có liên quan gì đến nguồn gốc Tài Cổ của An Dương Vương không, thưa giáo sư?
Có đấy. Chuyện kể rằng Rùa Vàng giúp An Dương Vương xây thành và đánh bại yêu quái Gà Trắng. Rùa Vàng và Gà Trắng là hai linh vật quan trọng trong tín ngưỡng của người Tày. Rùa Vàng tượng trưng cho điều tốt lành, còn Gà Trắng lại gắn liền với những điều xui xẻo.
Thật thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Còn chi tiết Mỉ Châu rắc lông ngỗng chỉ đường cho Trọng Thủy thì sao?
Hình ảnh này cũng rất gần gũi với tập tục của người Tày xưa. Họ thường dùng lông ngỗng để đánh dấu đường đi trong rừng núi. Ngay cả tên Mỉ Châu cũng được cho là bắt nguồn từ tiếng Tày, có nghĩa là bà chúa lớn.
Wow! Những chi tiết này thật sự khiến tôi phải nhìn lại câu chuyện Mỉ Châu, Trọng Thủy. Vậy còn thành Cổ Loa thì sao, thưa giáo sư?
Cấu trúc thành Cổ Loa có nhiều điểm tương đồng với thành Sam Mướn của người Thái ở Điện Biên. Cả hai đều có ba vòng thành và tên gọi các bộ phận của thành cũng khá giống nhau, đều bắt nguồn từ tiếng Tày Thái. Điều này cho thấy người Tày Cổ đã có kỹ thuật xây thành từ rất sớm và đã mang kinh nghiệm này xuống vùng đồng bằng.
Thật đáng kinh ngạc. Vậy là thành Cổ Loa là kết quả của sự hợp tác giữa người Lạc Việt và người Tây Âu.
Đúng vậy. Và điều này càng củng cố thêm giả thuyết về nguồn gốc Tày Cổ của An Dương Vương. Người dân Cổ Loa cũng rất tôn kính An Dương Vương và có những phong tục thờ cúng đặc biệt như lễ hội đền thượng với món bánh chưng Tày. Tất cả những điều này đều cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa An Dương Vương và người Tày Cổ.
Qua câu chuyện của giáo sư, tôi đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về An Dương Vương và quá trình hình thành nước Âu Lạc. Hóa ra lịch sử còn nhiều điều thú vị hơn những gì chúng ta được học. Cảm ơn giáo sư Trần Văn Nam đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
Cảm ơn Ngọc Mai. Cảm ơn quý vị thính giả.